Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 26 tháng 11, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số điểm nổi bật trong cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tình liên đới của Scott Neeson từ bỏ địa vị chủ nhân ông đến giúp trẻ em nghèo tại bãi rác thủ đô Phnom Penh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về viễn tượng đại đồng cứu thế và cánh chung trong lịch sử dân Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Vua Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông mạnh mẽ phê bình ông Lưu Bách Niên, Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, cai trị giáo hội Công giáo tại nước này như một chủ nhân ông tuyệt đối. Ông Lưu Bách Niên năm nay 80 tuổi và từ 30 năm nay làm Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước. Trong một bài được hãng tin Asian News truyền đi, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói đến vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp hôm 20 tháng 11 vừa qua tại Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Tất cả là do ông Hiên sắp đặt. Ông ta là người có tiếng nói cuối cùng. Ông muốn rằng mọi sự trong giáo hội Công giáo tại Trung Quốc tiến hành theo tư tưởng của ông ta. Cả 10 vụ truyền chức giám mục trong năm nay tại nước này cũng diễn ra, tuy với sự ưng thuận của tòa thánh, nhưng cũng vì ông ta hài lòng về các ứng viên. Chính ông là chủ nhân ông tuyệt đối của giáo hội công khai ở Trung Quốc. Đức Hồng Y Vua Xe Quân kêu gọi các anh em giám mục tại Trung Quốc bằng một câu trích từ quốc ca của Hoa Lục. Hãy đứng lên hỡi anh em là những người không muốn làm nô lệ nữa. Anh em đừng nhìn những lợi lộc trước mắt. Hãy hướng nhìn lên Chúa đấng đang đến trong ngày cuối cùng này.
Về phần linh mục Bernardo Chevelera, giám đốc hãng tin Asia News, trong một bài xã luận, cha cũng mạnh mẽ phê bình ông Lưu Bách Niên sử dụng những biện pháp như thời Trung Cổ, bắt cóc các giám mục để buộc các vị tham gia lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp cho linh mục Du Xe Quách Kim Tài dưới sự canh chừng của các lực lượng công an. Cha Chevelera cũng ca ngợi thông cáo của tòa thánh mạnh mẽ lên án vụ truyền chức bất hợp pháp này và gọi đây là một điều rất rõ ràng và nhất là can đảm. Cha viết, thời nay bao nhiêu tổng thống, thủ tướng, chủ xí nghiệp, bộ trưởng thi nhau làm đẹp lòng Trung Quốc, trở thành những người nịnh bợ và hầu hạ để nhận được phần thưởng và đầu tư. Vậy mà có những người đứng thẳng, nói sự thật với đại cường Trung Quốc, đòi phải tôn trọng tự do tôn giáo. Đó thực là một phép lạ phải hoan hô, đó là một điều họa hiếm nhưng không phải là không có thể. Theo cha Chevelera, thật là một điều lạ vì một người đã 80 tuổi vẫn còn điều khiển Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc từ gần 30 năm. Thậm chí cả Giang Tạc Dân cũng phải rút lui khi tròn 75 tuổi. Trái lại, ông Lưu Bách Niên vẫn là người mãn đại điều khiển Hội Yêu Nước. Chính ông đã tổ chức các cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp hồi năm 2000, rồi 2006 và rồi hồi tuần trước. Ông luôn là người nói với báo chí, tôi hành động là vì lợi ích của giáo hội. Trong thực tế, các tín hữu ở Bắc Kinh và Trung Quốc tố cáo ông đã lạm dụng tài sản của giáo hội cho gia đình ông, xây nhà trên đất không phải của mình, và trả tiền cho con cái du học nước ngoài, bảo đảm cho chúng một sự nghiệp giàu có và sáng ngời.
Manila, Đức cha Oscar Cruz, nguyên tổng giáo mục giáo phận Lingayen Dagupan, kêu gọi Tổng thống Benigno Aquino ở Phi Lập Tân đừng xuyên tạc lời Đức Thánh Cha về sử dụng bao cao su. Đức tổng giáo mục Oscar khẳng định rằng, Đức Giáo Hoàng không ủng hộ việc sử dụng bao cao su như phương thế để kiểm soát sinh sản, và đó cũng không phải là phương pháp lý tưởng hợp luân lý để ngăn chặn sự lan tràn bệnh SIDA. Khi chúng ta biện luận, xin đừng dùng những sự thật nửa vời, vì như thế chúng ta sẽ thất bại. Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino, ông Ricky Carandan, nói rằng tuyên bố của Đức Giáo Hoàng trong cuốn sách phỏng vấn về việc sử dụng bao cao su có thể đẩy mạnh sự ủng hộ dự luật về sức khỏe sinh sản, trong đó có việc cổ võ sử dụng bao cao su. Phủ Tổng thống hy vọng hàng giáo phẩm Công giáo Phi Lập Tân sẽ theo Tòa Thánh, vì họ không thể giáo hoàng hơn cả giáo hoàng. Đức Tổng giám mục Oscar nói rằng không có gì sai lầm cho bằng lời quả quyết như thế.
Roma, cơ quan dòng tên về bệnh SIDA tại Phi Châu, kêu gọi gia tăng nỗ lực trong cuộc chiến chống SIDA tại đại lục này. Trong thông cáo công bố nhân dịp Ngày Thế giới chống bệnh SIDA mùng 1 tháng 12 tới đây, cơ quan dòng tên về SIDA khẳng định rằng cuộc chiến chống SIDA tại Phi Châu vẫn còn kéo dài và tình trạng thiếu tài chính hiện nay đe dọa những tiến bộ đã đạt được cho đến nay. Sự suy yếu nỗ lực của quốc tế trong cuộc chiến chống SIDA phản ánh qua việc giảm bớt tài trợ thuốc chống vi khuẩn SIDA. Tổ chức dòng tên về SIDA cảm nhận rằng bệnh SIDA không còn được người ta coi là một điều cấp thiết nữa, mặc dù trong năm 2008 có thêm 1.900.000 người bị nhiễm HIV và 1.400.000 người chết vì những biến chứng có liên hệ tới bệnh SIDA. Vì thế, theo tổ chức này, ngày 1 tháng 12 tới đây là cơ hội để suy nghĩ về thực tại bệnh SIDA và điều chỉnh tình trạng mệt mỏi trong việc trợ giúp chống bệnh này, khiến cho các ngân khoản trợ giúp bị giảm sút.
Freiburg, vì số người mua ồ ạt, nhà xuất bản Herder đã gia tăng số ấn hành cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha từ 70.000 lên 100.000 bản. Thoạt đầu, nhà xuất bản Herder dự kiến chỉ ấn hành 70.000 cuốn Ánh sáng thế gian, Đức Giáo Hoàng, Giáo hội và các dấu chỉ thời đại. Nhưng vì số người mua gia tăng, nên ban giám đốc nhà xuất bản đã quyết định gia tăng số ấn hành.
Seoul, trong tuần này, Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn đang cử hành tuần lễ kinh thánh với chủ đề Lời hằng sống. Tuần lễ kinh thánh là dịp khích lệ các cộng đoàn công giáo địa phương suy tư và đào sâu kiến thức về kinh thánh và cũng là cơ hội để truyền giáo. Tại các giáo phận và giáo xứ có nhiều sáng kiến truyền giáo được khởi xướng và thi hành, trong đó có việc mời những người không công giáo tham dự các buổi hội thảo, thuyết trình, gặp gỡ cầu nguyện để hiểu biết thêm về kinh thánh. Viện phụ biển Đức Simon Ferro Ri-hi-ung-u, chủ tịch Ủy ban Giám mục Hàn Quốc về Kinh Thánh, đã công bố sứ điệp mời gọi các tín hữu công giáo tích cực tham gia tuần lễ Kinh Thánh bắt đầu từ thứ Hai 22 tháng 11 vừa qua. Mỗi tín hữu cũng được kêu gọi tự đặt câu hỏi, lạy Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Cha Ri-hi-ung-u viết, lời hằng sống giúp chúng ta xác định căn tính của mình, hòa giải với Thiên Chúa và với tha nhân. Cha cũng mời gọi các tín hữu trở thành ngôn sứ và thành những người rao giảng tin mừng.
Jerusalem, 2.870.000 du khách đã viếng thăm thánh địa trong 10 tháng đầu năm nay, tức là tăng hơn 170.000 so với cùng khoảng thời gian trong năm ngoái. Theo Bộ Du lịch và Văn phòng Thống kê Trung ương của Israel, năm nay, số du khách tăng lên 27% so với năm ngoái và tăng 12% so với năm 2008. Bộ trưởng Du lịch ông Stas Mysitnikov cho rằng kết quả tốt trên đây là do sự cải tiến hình ảnh Israel trong dư luận quốc tế và các kế hoạch do Bộ Du lịch đề ra. Hôm 22 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Mysitnikov đã đích thân đón tiếp du khách thứ 3 triệu tại phi trường Ben Gurion tại Tel Aviv. Đó là một mục sư người Brazil hướng dẫn nhóm tín hữu hành hương từ thành phố São Paulo. Bộ Du lịch Israel ước lượng tổng số du khách đến nước này sẽ lên 3,3 triệu vào cuối năm nay. Sự phát triển này cũng ảnh hưởng tới mức độ kinh tế. Thật vậy, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 8 năm nay, các du khách đã mang vào cho Israel 2 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng 37% so với năm trước đó. Bộ Du lịch Israel cố đạt chỉ tiêu 5 triệu khách du lịch vào năm 2015.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe một số điểm nổi bật trong cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mùng 3 tháng 12 tới đây, ấn bản tiếng Pháp cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với tựa đề Ánh sáng thế gian, Đức Giáo Hoàng, Giáo Hội và các dấu chỉ thời đại. Cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với ký giả Peter Jevan sẽ được xuất bản. Tổng cộng có 7 bản dịch cuốn sách này được phát hành trong những ngày này, 13 bản dịch khác nhau đã được tiến hành. Riêng ấn bản tiếng Ý, ngay trong 2 ngày đầu tiên đã bán hết 50.000 cuốn, và nhà xuất bản Vatican đang cho tái bản ngay 50.000 cuốn khác, và đã có nhiều người đặt mua. Báo chí tại nhiều nước phương Tây chỉ chú ý đến vấn đề ý kiến của Đức Thánh Cha về vấn đề sử dụng bao cao su trong việc phòng ngừa bệnh SIDA. Nhưng thực ra trong cuốn sách này, Ngài trả lời 90 câu hỏi do ký giả Peter Jevan người Đức nêu lên về rất nhiều vấn đề, kể cả đời tư của Ngài. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số đoạn.
Trả lời câu hỏi liên quan đến giáo hội, Đức Thánh Cha nói, Thánh Phaolô không bao giờ hiểu giáo hội như một định chế, một tổ chức, nhưng như một cơ thể sinh động, trong đó tất cả đều hoạt động cho nhau và với nhau, được liên kết từ Chúa Kitô. Đó là một hình ảnh, nhưng là một hình ảnh dẫn tới chiều sâu và rất thực tế, do nguyên sự kiện chúng ta tin rằng trong thánh thể chúng ta thực sự lãnh nhận Chúa Kitô đấng phục sinh. Và nếu mỗi người nhận cùng một Chúa Kitô thì thực sự chúng ta được liên kết với nhau trong thân thể mới phục sinh như một không gian bao quát của nhân loại mới. Điều quan trọng là cần hiểu điều này, và hiểu giáo hội không phải như một guồng máy phải làm tất cả, nhưng như một guồng máy thuộc về giáo hội, trong giới hạn của mình, một cơ thể sinh động phát xuất từ chính Chúa Kitô. Cũng trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cho biết về cách thức cai quản giáo hội và nói rằng, quả thực tôi có chức năng điều khiển, nhưng tôi không làm gì một mình, và tôi luôn làm việc trong ekip. Tôi giống như một trong bao nhiêu thợ trong vườn nho của Chúa. Có lẽ tôi đã làm công việc chuẩn bị, nhưng đồng thời tôi cũng là một người không được tạo nên để trở thành người thứ nhất và đảm nhận tất cả mọi trách nhiệm. Tôi đã hiểu rằng bên cạnh các vị đại giáo hoàng phải có cả những giáo hoàng nhỏ góp phần của mình. Trong lúc này tôi đang nói đây, tôi thực sự cảm thấy điều đó. Công đồng chung Vatican II đã dạy chúng ta một cách chí lý rằng, qua cơ cấu của giáo hội, đoàn thể tính của hàng giám mục được hình thành, hoặc công đồng dạy về sự kiện giáo hoàng là người đầu tiên trong cộng đoàn hiệp thông chứ không phải là một ông vua chuyên chế, quyết định đơn độc và làm mọi sự một mình.
Về thái độ đối với Do Thái giáo, Đức Thánh Cha nói, chắc chắn tôi phải nói ngay rằng, từ ngày đầu tiên khi mới bắt đầu học thần học, tôi đã thấy rõ sự thống nhất sâu xa giữa Cựu và Tân Ước, giữa hai phần của Kinh Thánh chúng ta. Tôi đã hiểu rằng, chúng ta chỉ có thể đọc Tân Ước cùng với những gì đã đi trước. Nếu không, chúng ta sẽ không hiểu được Tân Ước. Rồi dĩ nhiên là những gì đã xảy ra trong thời Đức Quốc xã đã đánh động chúng tôi trong tư cách là người Đức, và nhất là đã thúc đẩy chúng tôi nhìn dân tộc Israel với lòng khiêm tốn, tủi hổ và yêu mến. Trong sự huấn luyện về thần học mà tôi nhận được, những điều này quyện lấy nhau và đã đánh dấu hành trình tư tưởng thần học của tôi. Tôi thấy rõ, và ở đây tôi hoàn toàn tiếp nối Đức Gioan Phaolô II rằng, trong việc rao giảng đức tin Kitô của tôi, sự giao nhau mới mẻ này phải giữ vai trò chủ yếu, yêu mến và cảm thông giữa Israel và giáo hội, dựa trên sự tôn trọng lối sống của mỗi người và sứ mạng riêng. Về lời cầu cho người Do Thái trong phụng vụ chiều thứ sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha nhận xét. Về điểm này, trong phụng vụ cũ tôi thấy cần phải có sự thay đổi. Thật vậy, công thức ấy làm thương tổn thật sự cho người Do Thái, và chắc chắn là không diễn tả một cách tích cực sự thống nhất sâu xa giữa Cựu và Tân Ước. Vì thế tôi đã nghĩ rằng, trong phụng vụ cũ cần có một sự thay đổi, đặc biệt là về quan hệ với các bạn Do Thái. Tôi đã thay đổi lời cầu cho người Do Thái vào thứ sáu tuần thánh, làm sao để lời cầu ấy chứa đựng đức tin của chúng ta, nghĩa là Chúa Kitô là ơn cứu độ cho tất cả mọi người, và không có hai con đường cứu độ. Vì thế Chúa Kitô cũng là đấng cứu độ cho người Do Thái, và không phải chỉ cho dân ngoại mà thôi. Nhưng cả trong Kinh mới ta không trực tiếp cầu nguyện cho người Do Thái theo nghĩa truyền giáo, nhưng xin Chúa làm cho giờ lịch sử mau tới, trong đó tất cả chúng ta được hiệp nhất với nhau. Vì thế, những lý lẽ được sử dụng do một loạt các nhà thần học bút chiến chống lại tôi là bịa đặt và không xử đúng những gì đã được làm.
Trả lời câu hỏi về việc nhiều tổ chức Do Thái trách cứ Đức Pio XII đã không can đảm lên tiếng bên vực người Do Thái chống lại cuộc bách hại của Đức Quốc xã, Đức Thánh Cha đáp. Đức Pio XII đã làm tất cả những gì có thể để cứu con người. Dĩ nhiên, người ta luôn luôn có thể hỏi, tại sao Ngài không công khai phản đối Đức Quốc xã một cách rõ ràng hơn? Tôi nghĩ rằng Ngài đã hiểu đâu là những hậu quả của một sự phản đối công khai. Chúng ta biết rằng chính vì tình trạng đó, bản thân Đức Pio XII đã chịu đau khổ rất nhiều. Ngài biết rằng Ngài phải nói, nhưng tình trạng ngăn cản Ngài. Giờ đây những người hữu lý hơn đều nhận rằng Đức Pio XII đã cứu vớt nhiều người, nhưng họ cho rằng Ngài có những ý tưởng cổ xưa về người Do Thái và không xứng với mức độ của Công đồng chung Vatican II. Nhưng vấn đề không phải là điều đó. Điều quan trọng là điều mà Ngài đã làm và đã tìm cách làm, và tôi tin rằng cần thực sự nhìn nhận Ngài là một trong những người đại công chính, và không ai khác đã cứu nhiều người Do Thái như Ngài. Trả lời câu hỏi về hiện tượng nhiều người ở Đức, Thụy Sĩ chống xây tháp chuông các đền thờ Hồi giáo, hoặc ở Pháp, Thụy Sĩ, chính quyền cấm phụ nữ Hồi giáo không được chùm áo burqa, Đức Thánh Cha nói. Các tín hữu Kitô có tinh thần bao dung và như thế họ cũng để cho những người khác tự hiểu về mình. Chúng tôi vui mừng về sự kiện tại những nước vùng vịnh Ả Rập như Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Kuwait. Có những nhà thờ trong đó các tín hữu Kitô có thể cử hành thánh lễ và chúng tôi hy vọng điều này cũng xảy ra khắp nơi. Vì thế, điều tự nhiên là nơi chúng tôi, những người Hồi giáo, cũng có thể tụ họp nhau để cầu nguyện trong các đền thờ của họ. Về áo chùm đầu burqa, tôi không thấy có lý do để cấm chung tất cả. Người ta nói rằng một số phụ nữ không sẵn lòng mặc áo chùm như thế và trong thực tế có một thứ bạo lực áp đặt cho họ. Hiển nhiên là chúng ta không thể đồng ý với sự ép buộc như vậy, nhưng nếu họ tự ý mặc, thì tôi không thấy tại sao lại cấm họ không được làm như vậy.
Về tệ nạn ma túy, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bao nhiêu giám mục, nhất là các vị ở châu Mỹ Latin, nói với tôi rằng, tại nơi có đường dây trồng cấy và buôn bán ma túy, và điều này xảy ra tại phần lớn các nước ấy, thì chúng giống như thể một con quái vật xấu xa bành trướng trên đất nước ấy để hủy hoại con người. Tôi tin rằng con mãng xà buôn bán và tiêu thụ ma túy này đang bao phủ thế giới. Thật là một quyền lực mà chúng ta không luôn có được một ý tưởng chính xác về nó. Nó hủy hoại người trẻ, gia đình và đưa tới bạo lực, đe dọa tương lai của toàn thể các dân nước. Đây cũng là trách nhiệm kinh khủng của Tây Phương. Họ cần ma túy, và thế là họ tạo ra những quốc gia cung cấp ma túy cho họ, điều mà sau đó sẽ làm cho họ hao mòn và hủy hoại họ, và nảy sinh một sự đói khát hạnh phúc mà họ không thể thỏa mãn với những điều họ có. Và rồi có thể nói là họ tìm quen trong thiên đường của ma quỷ và hoàn toàn phá hủy con người. Đức Thánh Cha cũng đưa ra nhận xét về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trên thế giới hiện nay và nói rằng, ngoài những kế hoạch tài chính riêng, cần tuyệt đối thực hiện một cuộc xét mình hoàn vũ. Và giáo hội tìm cách góp phần của mình với thông điệp Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý. Thông điệp không mang lại câu trả lời cho mọi vấn đề, nhưng muốn là một bước tiến để nhìn sự việc từ một quan điểm khác. Quan điểm này không phải là xem xét có làm được và thành công, nhưng theo đó, một quy luật yêu thương đối với tha nhân, hướng theo ý Chúa chứ không phải theo những ý muốn riêng của chúng ta mà thôi. Theo định nghĩa này cần phải đẩy mạnh để thực sự có sự biến đổi lương tâm.
Về nạn bất bao dung thực sự, Đức Thánh Cha nhận định rằng, đe dọa thực sự mà chúng ta đang gặp phải chính là sự bao dung bị bãi bỏ, nhân danh chính sự bao dung. Có một nguy hiểm là lý trí, cái gọi là lý trí Tây Phương, chủ trương là đã nhận ra được điều đúng và đưa ra một sự tự phụ phổ quát, vốn là kẻ thù của tự do. Tôi nghĩ rằng cần phải mạnh mẽ tố giác đe dọa này. Không ai bị bó buộc trở thành Kitô hữu. Nhưng không ai có thể bị bó buộc phải sống theo thứ tôn giáo mới, như thể nó là tôn giáo duy nhất và đích thực, có tính chất bó buộc cho toàn thể nhân loại. Cũng trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nói về tương quan giữa Kitô giáo và chủ nghĩa tân thời. Ngài nói, nguyên sự kiện là Kitô hữu đã làm một cái gì sinh động, mới mẻ, qua đó hình thành nhào nặn toàn thể sự tân thời mới mẻ của tôi, và vì thế thực sự chấp nhận sự mới mẻ tân thời như thế. Ở đây còn có một cuộc chiến đấu tinh thần lớn lao, như tôi đã chứng tỏ qua việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Điều quan trọng là chúng ta tìm cách sống và suy tư Kitô giáo làm sao để đạo này đảm nhận sự mới mẻ tốt lành và đúng đắn, vì thế đồng thời rời xa và tách biệt với những cái đang trở thành một thứ phản tôn giáo.
Tuy có bao nhiêu vấn đề giáo hội đang gặp phải, Đức Thánh Cha vẫn tỏ ra lạc quan và nói rằng, người ta có thể bi quan khi nhìn một cách hời hợt và thu hẹp chân trời vào thế giới Tây Phương mà thôi. Nhưng nếu ta quan sát kỹ lưỡng hơn, và đây là điều tôi có thể làm nhờ các cuộc viếng thăm của các giám mục trên toàn thế giới, cũng như bao nhiêu cuộc gặp gỡ khác, ta thấy rằng Kitô giáo trong lúc này đang phát triển một sự sáng tạo hoàn toàn mới mẻ. Chế độ bằng giấy hao mòn và mỏi mệt, có những sáng kiến nảy sinh từ bên trong, từ niềm vui của người trẻ. Có lẽ Kitô giáo sẽ có một khuôn mặt mới, có lẽ một khía cạnh văn hóa mới. Kitô giáo không xác định dư luận quần chúng trên thế giới, nhưng những người khác hướng dẫn dư luận ấy. Nhưng Kitô giáo là sức mạnh sinh tử mà nếu không có thì cả những sự khác không thể tiếp tục hiện hữu. Vì thế, dựa trên những điều mà tôi thấy và cảm nghiệm bản thân, tôi rất lạc quan về sự kiện Kitô giáo đang đứng trước một năng động mới.
Vừa rồi là một số điểm nổi bật trong cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedict XVI. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại tình liên đới của Scott Neeson từ bỏ địa vị chủ nhân ông đến giúp trẻ em nghèo tại bãi rác thủ đô Phnom Penh.
Chắc hẳn mọi người ai nấy đều biết đến hãng phim tên là 20th Century Fox. Từng làm những cuốn phim hay và nổi tiếng thời đại như Titanic, Braveheart hay X-Men. Hãng phim có trụ sở tại Los Angeles, thành phố được xem như thủ đô của nghệ thuật thứ bảy bên Hoa Kỳ. Dạo năm 2003, vị tổng giám đốc hãng phim này là ông Scott Neeson, khoảng trên 40 tuổi. Ông sống trong một căn biệt thự sang trọng, có đầy đủ tiện nghi với một hồ tắm riêng. Đi lại thì có một chiếc xe hiệu Porsche, một chiếc BMW đúc và một chiếc SUV ngoại hạng là loại xe địa hình loại lớn rất mắc tiền. Ngoài ra, ông còn có một chiếc du thuyền hạng sang để đi chơi trên biển. Ngày ngày, ông tiếp xúc với các ngôi sao điện ảnh và có hàng trăm hàng ngàn người quỵ lụy dưới chân để cầu cảnh. Tối tối, ông có vấn đề lớn là không biết chọn đi chơi nơi đâu, vì có hàng chục người muốn mời ông dự lễ hội party họ tổ chức. Nói chung thì cuộc sống của ông là một hào nhoáng vô song, muốn gì được đấy. Ông có thể đưa một người vô danh tiểu tốt lên hàng ngôi sao màn bạc chỉ trong nháy mắt, nhưng đồng thời cũng có thể đẩy một ngôi sao đang sáng chói vào góc tối lãng quên. Thế nhưng, sau 11 năm sống trong quyền thế hào nhoáng ấy, ông cảm thấy trống rỗng. Mọi việc làm trong ngày đối với ông dường như là vô bổ, vô ích. Thế giới sản xuất phim ảnh là một thế giới ác nghiệt, đầy những cạm bẫy xấu xa, cạnh tranh bất kể tha nhân. Hồi tưởng lại lúc ấy, ông nói, tôi có cảm tưởng là tôi đang dần dần tắt lịm. Đúng lúc ấy, tức là hồi năm 2003, Scott Neeson định chuyển sang hãng Sony làm việc, nhưng trước đó, ông quyết định nghỉ 5 tuần để thư giãn. Địa điểm ông chọn là Phnom Penh, thủ đô Campuchia, nơi ông có một người bạn vừa mở một nhà hàng ăn. Chính người bạn này đã kể cho ông biết về bãi rác khổng lồ ngoại ô thành phố và hàng hàng lớp lớp trẻ em nghèo khổ sống nhờ bãi rác này. Vì tò mò, Scott đã quyết định tìm đến bãi rác và ông đã bị kích động điên đảo trước thảm cảnh thấy tận mắt. Ông kể, trên một khu đất mênh mông, rộng 11 mẫu, là một núi rác rưởi và ruồi bỏ. Với sức nóng, rác tự hủy sinh ra khí metan và bốc cháy âm ỉ có thể kéo dài hàng tháng. Cộng với mùi hôi thối, làn khói khét nghẹt làm cho con người ngừng thở. thế mà vẫn có khoảng 3.000 gia đình và hàng trăm hàng ngàn đứa bé mồ côi sinh sống nhờ bãi rác này. Họ lục lọi tìm kiếm những thứ còn dùng được trên bãi rác để bán đi lấy tiền sinh sống, phải quấn đôi chân trần bằng rẻ rách để tránh những đám cháy âm ỉ. Có những em bé sẵn sàng bán thân kiếm sống. Thường thì chúng bị gia đình bỏ rơi, hay thảm thương hơn nữa, chúng không biết bố mẹ là ai. Cảnh tượng này đã làm tôi điên đảo và tôi quyết định phải làm một cái gì đó. Trở về Los Angeles, Scott chuyển sang công việc mới ở hãng Sony, nhưng đầu óc ông vẫn ở cạnh bãi rác ngoài ô Phnom Penh. Suốt năm 2003, ông tìm cách sang Phnom Penh mỗi tháng một tuần để xếp đặt công việc cho tổ chức ông muốn thành lập. Và rồi năm 2004, ông quyết định bán tất cả cơ nghiệp, đổ hết vào một ngân quỹ giúp trẻ em bãi rác này. Quỹ đã xây cách một trung tâm tiếp đón các em ngay giữa bãi rác khổng lồ ấy, với một trạm y tế chữa trị cho hơn 1.100 người mỗi tháng, một nhà trẻ cho các trẻ em từ 2 đến 6 tuổi đã hay có thể bị lạm dụng vì cha mẹ các em đang tìm cách bán các em lấy tiền, hay là có cha mẹ nghiện ngập say xỉn. Rồi, tiếp sau đó là quyết định đổi đời. Scott sang sống tại Phnom Penh, đích thân hoạt động trợ giúp các trẻ em bãi rác này. Ngày nay, Quỹ Thiện Nguyện Cambodian Children's Fund điều khiển 4 nhà trọ dành cho 460 trẻ mồ côi ở thủ đô Phnom Penh. Các em đều hân hoan gọi Scott là ba. Hoạt động cứu trợ trẻ em côi cút người Campuchia cũng đã gây nguy hiểm cho Scott, vì nhiều khi các em bị chính cha mẹ đẩy vào con đường mại dâm để kiếm tiền. Khi các em được Scott cứu vớt, những cha mẹ này bất mãn đến độ hăm dọa giết ông. Bà quản lý làm việc cho ông đã bị tạt axit cháy cả mặt mày. Mới đây nhất, trung tâm tiếp đón các em đã mở thêm một lớp huấn luyện đầu bếp để giúp các em có một nghề nghiệp sinh sống cho tương lai. Năm nay, Scott Neeson được 51 tuổi. Ngày làm việc của ông bắt đầu từ 5 giờ rưỡi sáng và kết thúc sau 12 giờ đêm. Số tiền bán cơ nghiệp của ông đã gần cạn, nhưng nhờ uy tín cũ, những đại hội gây quỹ do ông tổ chức vẫn được các bạn hữu ngày xưa, đặc biệt là nhiều ngôi sao điện ảnh, hưởng ứng. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Scott tìm cách thư giãn bằng những cuốn phim ngày xưa. Ông nói, thật buồn cười, vì chính việc làm phim hồi xưa đã đưa tôi đến chỗ khủng hoảng, thì nay phim ảnh lại giúp tôi giải trí. Nhiều người không hiểu tại sao tôi lại từ bỏ cuộc sống huy hoàng cũ với những giai nhân sắc nước hương trời. Tôi trả lời rằng, tôi đã nhìn thấy được rõ ràng cách thức có thể làm để chuyển đổi trật tự vụ việc xảy ra, tức là giúp các trẻ em bãi rác thoát ra ngoài thảm kịch cuộc đời các em. Mặc dù thế, tôi vẫn chưa tìm được an bình nội tâm vì vẫn còn phải chịu quá nhiều áp lực căng thẳng.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Viễn tượng Đại đồng cứu thế và cánh chung trong lịch sử dân Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ lịch sử của dân Israel là dân được tuyển chọn sang lịch sử của giáo hội do Chúa Giêsu Kitô thành lập, chúng ta thấy ơn cứu độ có chiều kích đại đồng, cứu thế và cánh chung. Nó được diễn tả trong Kinh Thánh với các tư tưởng khác nhau. Vào thời sau hết, mọi dân ngoại, tức các dân tộc không phải gốc Do Thái, sẽ cùng nhau hành hương lên núi thánh của Thiên Chúa như các lời sấm của hai ngôn sứ Isaiah và Micha. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu dắt nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi của Gia-bê, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Trong tương lai, núi nhà Gia-bê đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Nước nước dập dìu đưa nhau tới, dân dân lũ lượt kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi của Gia-vê, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và bước theo đường người chỉ vẽ. hình ảnh đại đồng này của các dân nước kéo nhau hành hương về Jerusalem sẽ được Kinh Thánh Tân Ước lấy lại. Hai ngôn sứ Isaiah và Micha trông thấy chiến thắng của Jerusalem và đền thờ trong tương lai. Trong thị kiến, Isaiah nghe được bài thánh thi mà các dân nước này khuyến khích nhau chảy hội lên đền thờ của Thiên Chúa Israel để lắng nghe các giáo huấn thực tiễn của Chúa. Ngôn sứ Isaiah trình bày một cái nhìn hầu như là thần quyền về thế giới và nhân loại. Với luật lệ được mọi dân tộc tiếp nhận, Thiên Chúa sẽ hướng dẫn và phán xử tất cả mọi người. Trong lời sấm này, hai ngôn sứ Isaiah và Micha trông thấy một tương lai lý tưởng, một thị kiến vinh quang và cứu độ cho toàn nhân loại. Sau này, trong chương 60, ngôn sứ Isaiah 3 sẽ vẽ ra trước mắt các người Do Thái hồi hương, thị kiến vĩ đại về thành Jerusalem mai sau, được bao bọc bởi ánh sáng của Thiên Chúa, trở thành điểm gặp gỡ của tất cả mọi dân tộc và là trung tâm của tôn giáo đại đồng, nơi tất cả mọi người, kể cả những người ngoại quốc, sẽ dâng tiến lễ vật và hát thánh thi phụng vụ chúc tụng Thiên Chúa. Đền thờ sẽ được gọi là nhà cầu nguyện đối với mọi dân tộc, và Thiên Chúa cũng sẽ tuyển lựa giữa các dân tộc khác, các tư tế và thầy Lê-vi của Ngài. Như thế, vị ngôn sứ vô danh này của thời hậu Lưu Đày miêu tả thành Jerusalem mới, điểm gặp gỡ của tất cả mọi dân nước toàn thế giới. Theo một vài tác giả, các ngôn sứ đã đưa ra năm đặc thái của cuộc hành hương đại đồng nói trên như sau. Đặc thái thứ nhất, nó được khai mào bởi sự tỏ lộ của Thiên Chúa cho thế giới thấy vinh quang của Người, như ngôn sứ Malachi viết trong chương 1 câu 11. Quả thật từ đông sang tây, danh ta thật cao cả giữa chư dân, và ở khắp nơi người ta dâng lễ hy sinh và lễ vật tinh tuyển kính danh ta, bởi vì danh ta thật cao cả giữa chư dân. Thiên Chúa chờ đợi được tôn thờ trên toàn trái đất này, kể cả bên ngoài thành Jerusalem nữa, với một lễ vật tinh tuyển, bởi vì Ngài cao cả trước mọi dân tộc trên thế giới. Đặc thái thứ hai của cuộc hành hương đại đồng là theo lời Gia-vê mời gọi. Hỡi những người sống sót giữa chư dân, tập trung mà kéo đến, cùng nhau lại gần đây. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Đặc thái thứ ba là cuộc tiến bước của các dân ngoại đến với Gia-vê Thiên Chúa. Ai Cập và Assyria là hai đế quốc thù nghịch với dân Israel, thế mà giờ đây cũng sẽ tôn thờ Gia-vê và được cứu thoát. Kinh Thánh thường giới thiệu Ai Cập và Assyria như hai dân tộc kiểu mẫu chuyên áp bức dân Israel. Gia-vê đã giải thoát Israel khỏi ách nô lệ bên Ai Cập, trong khi Assyria trong lịch sử là đế quốc đã xâm lăng, áp bức và đầy ải dân Israel. Nhưng cả hai dân tộc này sẽ không hoàn toàn bị phá hủy và tiêu diệt. Họ sẽ được biến đổi và cứu thoát, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 19. Ngày ấy sẽ có một bàn thờ kính Gia-vê ngay giữa đất Ai Cập, và một trụ đá kính Gia-vê ở gần biên giới. Gia-vê sẽ làm cho người Ai Cập được nhận biết Người, và ngày ấy người Ai Cập sẽ nhận biết Gia-vê, họ sẽ dâng hy lễ và tế phẩm mà phụng thờ Người, họ sẽ khấn hứa với Gia-vê và giữ trọn những lời khấn ấy. Nếu Gia-vê có đánh phạt Ai Cập thì Người đánh rồi lại chữa lành, và họ sẽ trở về cùng Gia-vê. Người ta đã trông thấy việc thực hiện lời tiên tri này nơi sự hiện diện của một đạo quân Do Thái trong đảo Elephantina thời đế quốc Hy Lạp. Và người ta cũng nghĩ tới cộng đoàn Do Thái sống tại hải ngoại bên Ai Cập sau này. Bằng chứng là bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70 đã được thực hiện bên Ai Cập. Tuy nhiên, có lẽ tốt hơn không nên nghĩ tới một việc hiện thực cụ thể trong lịch sử. Sự hiểu biết và thờ phượng Thiên Chúa trên toàn trái đất là một đề tài khá thịnh hành trong giáo huấn của các ngôn sứ. Vào cuối văn bản, ngôn sứ Isaiah còn nói tới một con đường nối liền hai đế quốc với nhau. Ngày ấy, sẽ có một con đường đi từ Ai Cập sang Assyria. Assyria sẽ sang Ai Cập và Ai Cập sẽ sang Assyria. Ai Cập sẽ cùng với Assyria phụng thờ Yahvê. Ngày ấy Israel sẽ cùng với Ai Cập và Assyria làm thành bộ ba. Đó là phúc lành ngay giữa trái đất. Với ơn gọi của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa đã tách rời dân Israel khỏi các dân tộc hư đốn, để cho Israel trở thành một phước lành cho tất cả mọi dân tộc trên toàn trái đất này. Ta sẽ chúc phúc cho những người sẽ chúc phúc cho ngươi, và ta sẽ chúc giữ cho những ai chúc giữ cho ngươi, và nơi ngươi mọi chi tộc của trái đất sẽ chiếm được phước lành. Lời hứa này với tổ phụ Abraham sẽ được nhắc lại nhiều lần khác nữa trong Kinh Thánh và bắt đầu được hiện thực. Điển hình như trong Thánh Vịnh 72, ước gì mọi sắc tộc trần gian nhờ người được chúc lành và muôn dân thiên hạ ngợi khen người có phúc. Nơi tổ phụ Abraham, dân Israel đã trở thành trung gian phước lành cho tất cả mọi dân tộc trên toàn trái đất. Thiên Chúa hiện thực ơn cứu độ đại đồng qua dân Israel. Không phải chỉ có giáo hội mà cả Israel nữa cũng là bí tích cứu độ, nghĩa là dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp nhất với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất của toàn nhân loại, như khẳng định trong số 1 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Trong văn bản chương 19 câu 25 sách ngôn sứ Isaiah, Ai Cập còn được Thiên Chúa gọi là dân của ta, trong khi Assyria là thù địch không nguôi của Israel lại là quốc gia được chúc phúc mà Thiên Chúa đã tạo dựng, và Israel là dân thuộc về ta. Đặc thái thứ tư đó là cuộc hành hương của các dân nước kết thúc tại đền thánh vũ trụ. Toàn thế giới, muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa, mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước tôn nhan. Đặc thái thứ năm là từ đó trở đi, các dân ngoại là thành phần dân của Thiên Chúa và tham dự vào bữa tiệc trên núi Thánh. Với một trực giác bén nhạy, ngôn sứ Isaiah trông thấy chính Thiên Chúa dọn một đại tiệc và mọi dân tộc trên trái đất đều được mời tham dự. Đây là hình ảnh ơn cứu độ do Thiên Chúa cống hiến nhưng còn bị dấu ẩn đối với các dân tộc khác. Chính Thiên Chúa sẽ làm cho nước mắt, tang tóc và buồn đau tan biến. Gắn liền với đại tiệc do Thiên Chúa khoản đãi là việc tiêu diệt cái chết và tư tưởng về sự bất tử, như viết trong sách Khải Huyền. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc kêu than và khổ đau nữa, vì những điều đó đã biến mất. Sách Khải Huyền lấy lại văn bản của ngôn sứ Isaiah để cho thấy nhân loại mới được cứu rỗi bởi máu chiên con. Một đoàn ngũ đông đảo thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ sẽ sống đời đời trong thành Jerusalem mới. Kinh Thánh Tân Ước kết thúc với thị kiến tràn đầy hy vọng này, trong đó, sau cùng, nhân loại tìm lại được sự hiệp nhất của mình. Quan niệm cứu rỗi đại đồng này đã được chuẩn bị trong thời hậu lưu đày bởi suy tư khôn ngoan, cũng như bởi hai tác phẩm tuyệt vời của Kinh Thánh Cựu Ước, đó là sách Bà Rút, đưa dân tộc Moab vào trong gia phả của dòng tộc vua David và của Đức Giê-xu, và sách ngôn sứ Jonah là người giới thiệu Yahvê như là Thiên Chúa của tất cả mọi người và mọi dân tộc, và dẫn đưa thuyết cứu độ đại đồng tới chỗ phát triển tột đỉnh của nó. Thiên Chúa có một chương trình cứu độ duy nhất cho toàn nhân loại. Để thực hiện chương trình ấy, Ngài ban các ơn gọi đặc biệt, và ơn gọi đầu tiên là ơn gọi của dân Israel. Toàn đền văn chương khôn ngoan coi con người như trung tâm điểm duy nhất lôi kéo toàn sự chú ý và có tính cách đại đồng rõ rệt. Đối với dân Israel, sự khôn ngoan là một kiểu chia sẻ với các dân tộc khác, điều họ có chung với mọi dân tộc. Sự khôn ngoan là vùng đất gặp gỡ giữa Israel và các dân tộc khác, giữa triết lý và lịch sử cứu độ. Một cách đặc biệt, sách Huấn Ca hay sách Ben Sira, nhất là trong các chương từ 44 tới 49, đã cố gắng hiệp nhất khôn ngoan và luật lệ, lịch sử Israel và lịch sử phổ quát, cũng như suy tư về biện chứng giữa khuynh hướng cho rằng ơn cứu rỗi chỉ được dành riêng cho một dân tộc, và khuynh hướng đại đồng cho rằng ơn cứu rỗi được dành để cho tất cả mọi dân tộc, việc tuyển chọn dân Israel và ơn cứu độ của toàn nhân loại. Như thế sách huấn ca chuẩn bị cho ơn cứu rỗi đại đồng mà Đức Giêsu Kitô sẽ thực hiện và giáo hội sẽ loan báo và phổ biến cho tới tận cùng bờ cõi trái đất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tiên chính đã loan. Roma, Đức Hồng Y Vua Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, mạnh mẽ phê bình ông Lưu Bách Niên, chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, cai trị giáo hội Công giáo tại nước này như một chủ nhân ông tuyệt đối. Manila, Đức cha Oscar Cruz kêu gọi Tổng thống Benigno Aquino ở Phi Lập Tân đừng xuyên tạc lời Đức Thánh Cha về việc sử dụng bao cao su. Roma, cơ quan dòng tên về bệnh SIDA tại Phi Châu kêu gọi gia tăng nỗ lực trong cuộc chiến chống SIDA tại đại lục này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 7.395 kHz, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kHz, tức là 21m79 và 15.235 kHz, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.